Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Côlôse chương thứ 2. Như phần lớn các anh chị em đã biết, chúng ta đang học về loạt bài nói về hội thánh là gì. Tuần rồi, chúng ta đã nói về thế lực khác, đó là chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa luật pháp. Và chúng ta đã có hỏi một câu hỏi khó, ấy là chúng ta đang môn đệ hóa người khác đến với Đức Chúa Giê-xu hay là đến một tôn giáo mà từ đó dẫn đến hình thức của việc làm nô lệ. Trong thư Côlôse chương thứ 4, chúng ta đã thấy có hai cách để có thể thiết lập hội thánh. Hai cách để xây dựng hội thánh. Cách đầu tiên là cách mang hình bóng của Aga, ấy là dựa vào những lý luận logic của con người. Đối với ở Việt Nam, nó là một trong những cách, chẳng hạn như để xây dựng hội thánh, cần phải có được sự phê chuẩn, được sự cho phép của chính quyền, hay là tạo ra những luật lệ mà con người có thể giữ được để bắt họ phải giữ. Và chúng ta đã nói, những người như vậy, đó là những Ismael mà từ đó sẽ là nô lệ của những gì mà họ đã hoàn thành, đã thực hiện. Và chúng ta cũng đã nói rằng Ismael lại là hình bóng của thế gian này quay lại để làm áp lực, tạo cho hội thánh của Chúa phải gặp sự xấu hổ, bị sự bắt bớ bởi vì hội thánh đi theo con đường của Sarah. Và rồi chúng ta cũng thấy được một cách khác, đó là cách của Sarah là một người nữ không có con. Đó là hình bóng của hội thánh nhận mình tuyệt vọng. Họ nhận ra rằng mình không thể nào tiếp tục được công việc mà mình cần phải làm, nhưng được yên nghỉ ở trong những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã hoàn thành. Chúng ta đã đề cập đến khi chúng ta bám chặt lấy luật pháp mà con người có thể giữ được, ấy là chúng ta đang đi theo một tôn giáo chết thay vì chúng ta được ở trong một cứu Chúa là đấng sống. Trong những tuần vừa qua, chúng ta đã thấy thế giới làm cho chúng ta thấy những cái thế lực bắt chúng ta phải làm nô lệ cho nó. Và Satan đã làm đủ mọi cách để khiến cho chúng ta không còn nhận ra rằng Đức Chúa Giê-xu chính là đầu của hội thánh. Điều gì xảy ra khi chúng ta không còn tin cậy vào lời của Ngài? Điều gì xảy ra khi hội thánh của Chúa không còn tin cậy vào Đức Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh mà lại tin vào một thẩm quyền khác? Chúng ta có một hội thánh cho dù đã hơn 100 năm qua nhưng vẫn chỉ có thể đem được dưới 2% của dân số đến với Ngài mà thôi. Chúng ta có những hội thánh cố gắng tìm cách để theo những phương pháp quảng cáo hay là những cấu trúc của thế giới này, tin vào cách của con người thay vì tin vào cách của Đức Chúa Trời. Để bắt đầu ngày hôm nay, tôi muốn mọi người suy nghĩ đến vài câu kinh thánh ở đây, bởi vì đây là nền tảng cho những gì mà chúng ta đang nói về những điều này. Thứ nhất là hai câu kinh thánh được ghi lại trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16 và câu 17. Cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Kinh Thánh đây chính là lời của Đức Chúa Trời, là nơi mà chúng ta tìm xem tất cả những gì mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta muốn biết về hội thánh của Chúa là phải như thế nào. Phaolô đã cảnh báo chúng ta là sẽ có người đến với hội thánh của Chúa và họ sẽ tìm cách để làm cho chúng ta đừng có làm theo cách của Đức Chúa Trời. Họ sẽ đưa ra những cái cách có vẻ rất là thuyết phục. Và đó là những gì mà ông nói trong Côlôse chương 2 câu 8. Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Ông nói rằng cho dù họ có những lý do nghe có vẻ hay đó, nhưng mà chúng ta phải đi theo những gì mà Đức Chúa Jesus Christ đã nói. Và lời nhắc nhở được ghi lại trong Công vụ Sứ đồ chương 17-11. Những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Thessalonica. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xem xét lời giảng có đúng không. Tất cả những gì mà chúng ta nghe hay là chúng ta làm ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta phải quay trở lại để tìm xem có ở trong lời của Ngài hay không vậy. Nó không có quan hệ tới việc mà chúng ta có thích hay là không. Nó cũng không có liên hệ cái vấn đề đó, nó có phải là ý tưởng hay hay không. Nó cũng chẳng ý nghĩa gì cho dù việc đó nó có thể thực hiện được hay không. Chúng ta phải hoàn toàn thuận phục theo cách của Đức Chúa Trời và theo lời của Ngài. Tuần này chúng ta sẽ học đến thế lực thứ tư. Thế lực này được gọi là những sự mầu nhiệm, những cái huyền bí và những việc thờ lại thiên sứ được ghi trong câu 18 và câu 19 của thơ Côlôse chương thứ 2. Chúng ta đề cập đến ở đây là sự huyền bí và việc thờ lại thiên sứ. Nhưng mà có lẽ việc thờ lại thiên sứ không có được phổ biến. Do vậy mà chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề huyền bí mà Phaolô đã nói ở đây. Côlôse chương 2, từ câu 15 đến câu 20. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày Sa-bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến. Còn hình thật là Đấng Christ. Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lại các thiên sứ. Nếu anh em đã chết với Đấng Christ, thoát khỏi các thần linh của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ? Chúng ta đang đi theo cái đầu là Đấng Christ bởi những gì mà chúng ta đã được bày tỏ trong lời của Ngài, hay là chúng ta đang bị dẫn dụ bởi những thế lực khác vậy? Chúng ta đã nói ở nhiều chỗ khác, tôi nhớ ở đây Phaolô lại nhấn mạnh một lần nữa, ấy là Đức Chúa Giêsu chính là đầu của hội thánh, không phải là mục sư, không phải là một thẩm quyền nào khác. Nếu như Kinh Thánh không phải là thẩm quyền tối thượng của chúng ta, thì mục sư hay những thẩm quyền khác hay là những kinh nghiệm của con người sẽ trở thành người thầy của chúng ta. Những gì xảy ra trong hội thánh Côlôse thời bấy giờ ấy là họ cho rằng lời của Chúa không đủ, họ cần phải có thêm những sự hiện thấy đặc biệt từ trên trời nữa. Họ cho rằng mình đã có những sự hiện thấy, có khải tượng và có mối liên kết về thiên sứ. Và bởi vì những người này họ cho rằng tôi có những khải tượng, những sự hiện thấy đặc biệt nào đó, do vậy mà tôi có một thẩm quyền mà mọi người cần phải lắng tai để nghe tôi, bởi vì tôi đã nói chuyện với thiên sứ này hoặc nói chuyện với thẩm quyền nọ. Và điều này đã xây dựng sự phân tầng ở trong hội thánh của Chúa. Có những tín đồ bình thường thì chỉ có lời của Chúa mà thôi. Có những tín đồ thượng hạng là những người mà có những sự hiện thấy, có khải tượng, có thể nói chuyện, có mối liên kết với các thiên sứ. Chẳng may, bên cạnh những người giữ chức vụ làm mục sư thì có những người gọi là phụ tá trợ giúp. Không hề có sự phân chia ở trong Kinh Thánh. Nói về sự phân chia như vậy đó, nhắc cho chúng ta nghĩ đến những cái tôn giáo nào khác. Công giáo, Ấn Độ giáo. Điều đó không bao giờ nên xảy ra trong hội thánh của Chúa, đúng không? Tôi muốn dành một ít thời giờ để suy nghĩ về văn hóa của chúng ta ngày hôm nay. Mitchell nói rằng bởi vì anh đến từ bên ngoài cái nền văn hóa của chúng ta, do vậy mà anh có thể anh nhìn thấy rõ hơn những gì đang xảy ra mà chúng ta có thể không thấy được trong nền văn hóa của mình. Anh có thể nhìn thấy được trong mọi khía cạnh trong cuộc sống, nó có một cái hệ thống phân tầng, một hệ thống phân cấp rất là rõ ràng. Khía cạnh đầu tiên mà Mitchell nhận thấy được ấy là nó xảy ra ngay trong gia đình của chúng ta. Cái hệ thống phân cấp nó nghiêm trọng tới mức mà ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta có quá nhiều từ để gọi ai ở trong một cái tên gì, trong cái chức vụ gì mà trong tiếng Anh hoàn toàn không có. Còn đối với chính quyền, đối với thẩm quyền ở tại đây thì hệ thống phân cấp đó rất là khác biệt ở trong xã hội này. Còn nói về Khổng giáo là nền tảng mà văn hóa chúng ta đặt lên trên đó thì cái sự phân cấp nghiêm trọng hơn. Trong giáo lý của Khổng giáo có nói một cách rất là rõ ràng phân cấp giữa người thầy và trò. Còn nói về những bản làng thì là những người già làng, những người trưởng làng hoặc là những người mà có khả năng để cầu thần hoặc là nói chuyện với thế giới vô hình nào đó thì là những người có cái thẩm quyền cao hơn dân làng. Trong Phật giáo cũng vậy, cũng có một sự phân cấp rất là rõ rệt. Và ngay cả trong chùa của họ cũng có nhiều cái cấp bậc khác nhau nữa. Trường học ở tại đây thì cũng có sự phân biệt rất là lớn giữa học trò và thầy cô. Sự khác biệt nó lớn đến mức không thể nào có sự vượt qua giới hạn. Việc phân cấp nó lớn ở trong môi trường giáo dục nhiều đến nỗi giáo dục ở tại đây, giáo viên đã dùng phương pháp dạy học trò những gì mà nó phải suy nghĩ thay vì dạy nó cách phải suy nghĩ. Tại sao? Tại vì giáo viên là những người mà học trò không bao giờ được phép chất vấn. Tuy nhiên, đối với một người thầy giỏi, cho dù đó là người dạy ở bên ngoài hay là dạy Kinh Thánh cũng vậy, sẽ tìm cách giúp cho những người mà mình dạy cách để suy nghĩ, chứ không phải là suy nghĩ cái gì. Cả người dạy lẫn người học đều phải nhận ra rằng chúng ta đều ở dưới Đức Chúa Trời. Người dạy giỏi, người dạy hay phải là người nhận ra rằng giữa vòng những người mà mình đang dạy có những học trò thông minh hơn mình, khôn hơn mình. Mitchell đã từng làm việc trong ngành giáo dục. Anh có mối liên kết với nhiều giáo viên ở đó. Thì anh nói rằng nếu mà mình biết giáo viên và nếu mình dành thời gian để tới lớp mà giáo viên nó đang dạy thì mình chỉ trong một ngày mình có thể nhận ra rằng có những đứa học trò thông minh hơn là thầy giáo, cô giáo dạy đó. Giáo viên giỏi là người phải nhận ra rằng có những người học trò của mình thông minh hơn mình và mình không có cảm thấy mình phải sợ vấn đề đó. Và điều thú vị ở đây ấy là những gì mà các anh chị em vừa được nghe nó dựa vào nguyên tắc của Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Cơ Đốc giáo nguồn gốc đến từ văn hóa phương Đông chứ không phải là phương Tây. Tuy nhiên, điều nghịch lý là chúng ta là những người theo Cơ Đốc giáo thì bị coi là theo đạo của Tây Phương, chứ không phải là thuộc về Đông Phương. Và cái hệ thống phân cấp thường lãnh đi ngược lại với lời của Đức Chúa Trời. Mitchell muốn đặt một câu hỏi, đặc biệt là dành cho những người đã đi nhà thờ lâu năm. Theo các anh chị em nhận ra, việc áp dụng hệ thống phân cấp cho rằng người này cao hơn người kia hoặc là người kia phải thấp hơn người nọ đó, nó đã vào trong hội thánh bằng cách nào vậy? Vấn đề chính của chúng ta không phải là chỉ ra những sai trật là như thế nào. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần phải nhận ra ấy là bởi vì đó là điều đang diễn ra ở ngoài xã hội, trong nền văn hóa của chúng ta. Và bởi lẽ đó mà hội thánh của Chúa nếu như không thực sự có chủ ý tuân giữ theo những gì được ghi lại trong Kinh Thánh, thì mặc định chúng ta sẽ đem những điều mà nó xảy ra bên ngoài thế gian này trong nền văn hóa của chúng ta áp dụng ở trong hội thánh của Chúa. Vấn đề tại sao mà hội thánh đang diễn ra theo cách mà nó đang xảy ra trong hội thánh ngày hôm nay, chẳng những trong hội thánh mà thôi mà ngay cả trong cuộc sống cũng vậy, những khía cạnh khác, nếu như chúng ta không thực sự có chủ ý để làm theo những gì mà lời của Chúa dạy chúng ta cần phải làm, thì mặc định là chúng ta sẽ làm theo những gì mà nó xảy ra trong nền văn hóa của chúng ta, nơi mà chúng ta đang sống. Satan nó rất là quỷ quyệt, nó tìm cách gài đặt trong nhiều khía cạnh. Thí dụ như khi chúng ta tôn trọng mục sư một cách quá mức thì điều gì xảy ra? Chúng ta đã làm cho người đó trở thành kiêu ngạo và từ đó dẫn đến việc là khi có điều gì đó cần phải thay đổi thì người đó sẽ đâu có muốn thay đổi đâu, bởi vì ông sẽ nghĩ rằng ông đâu có sai đâu, ông sẽ không thể nào sai được. Chúng ta phải nhận ra rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau, tất cả chúng ta đều phải thuận phục theo đầu của Hội Thánh, tức là Đức Chúa Giêsu. Một khía cạnh khác nói về hệ thống phân cấp ở trong nền văn hóa của chúng ta. Ngoài việc có một sự phân biệt rất là lớn giữa trò và thầy thì còn có thêm vấn đề chỗ là người nói rằng tôi có thể nhìn thấy được những gì mà người khác không thể thấy được thì người ta sẽ cho rằng mình có thẩm quyền cao hơn người khác và được tôn trọng hơn người khác. Có một số mục sư đã từng nói mà anh Mitchell nói rằng phải cẩn thận để anh không nói những điều giống như vậy. Hay là họ nói rằng Đức Chúa Trời phán với tôi. Điều này trở thành rất là nghiêm trọng bởi vì trong truyền thông, trong YouTube và trong những diễn giả, có những người nói rằng họ có được sự mặc khải đặc biệt nào đó và họ muốn mọi người cần phải lắng nghe họ. Nếu có ai đó nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời phán với họ về một điều gì đó thì những người đó cần phải nhanh chóng mà cho biết rằng sách gì, đoạn mấy, câu mấy. Có những người giảng dạy lời của Chúa thì đúng, họ cũng có nói rằng Đức Chúa Trời phán với tôi qua lời của Ngài, hay là tôi được nghe tiếng của Chúa phán trong lời của Chúa. Điều mà họ nói là những gì mà họ học được trong lời của Chúa. Tuy nhiên, những người nói như vậy cần phải rất là cẩn thận, bởi vì sẽ có những người cách họ nói cũng giống như vậy đó, nhưng mà cái ý của họ cho rằng họ có những cái sự hiện thấy, có sự mặc khải, có một cái gì đó rất là đặc biệt mà Chúa nói riêng với họ. Chúng ta có thể nghĩ rằng vấn đề đó thì có gì gọi là lớn lao lắm đâu. Vấn đề lớn ở chỗ là khi Đức Chúa Trời phán thì Ngài phán. Khi Đức Chúa Trời phán thì thẩm quyền của lời phán của Ngài đều phải lúc nào cũng vậy. Tức là nếu như một ai đó nói rằng Đức Chúa Trời phán thế này thế kia đó, thì điều đó nó ngang bằng với những gì mà Kinh Thánh ghi lại là những chỗ mà nói rằng Đức Chúa Trời phán. Do vậy mà chúng ta cần phải rất là cẩn thận và thận trọng trong việc dùng những ngôn từ như vậy. Nếu như có một ai đó đến với chúng ta mà nói rằng Đức Chúa Trời phán điều này điều nọ mà lại không có trong lời của Chúa, thì đó là cái báo động đỏ mà chúng ta cần phải cảnh giác. Chúa đã nói rất là rõ là chúng ta không được thêm vào bất cứ điều gì trong lời của Ngài. Thực tế đã cho thấy rằng có nhiều tôn giáo đã xuất hiện là bởi vì những lãnh đạo tôn giáo, là những giáo chủ đó nói rằng họ được nghe tiếng của Chúa nói với họ điều này điều kia. Chẳng hạn như Hồi giáo Mohammed đã trong thế kỷ thứ 7 cho rằng tôi có được sự hiện thấy đặc biệt đến từ thiên sứ Gabriel. Joseph Smith là giáo chủ của Mọc Môn cũng nói rằng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu cũng hiện ra và nói chuyện với ông. Người lãnh đạo của Cơ Đốc Phục Lâm cũng có cái cách như vậy, nói rằng ông có một cái sự hiện thấy đặc biệt nào đó và từ đó mà Cơ Đốc Phục Lâm ra đời. Gần gũi với chúng ta hơn đó là đạo Cao Đài cũng giống như vậy. Giáo chủ của Cao Đài nói rằng ông đã thấy một loạt những sự hiện thấy khi ông lên đồng. Hòa Hảo cũng giống như vậy. Người này nói rằng mình đã nhận được một sự mặc khải đặc biệt đến từ Phật. Có thể nói rằng có hàng trăm tôn giáo xuất hiện, có thể có những tôn giáo nhỏ quá mình không biết, nhưng những giáo chủ, những người lãnh đạo tôn giáo của họ cũng đã nói là họ có sự hiện thấy, có sự mặc khải này kia nọ. Khi chúng ta nghe điều đó, mình có thể nói rằng mình biết những cái điều đó là những cái điều điên khùng, mình sẽ không có lắng nghe đâu. Tuy nhiên, ma quỷ được gọi là cha của sự nói dối không phải là không có lý do đâu. Nó sẽ tìm cách len lỏi những sự giả dối vào trong hội thánh của Chúa theo bất kỳ cách nào đó mà nó có thể làm được. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải được thuyết phục rằng lời của Chúa là đầy đủ trọn vẹn. Phi Rơ Nhi chương 1 câu 3. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Tại sao chúng ta lại đề cập đến hệ thống phân cấp trong xã hội của chúng ta, rồi nó có liên quan gì đến cái mà chúng ta gọi là những sự hiện thấy đặc biệt hoặc là chủ nghĩa huyền bí vậy? Vì hệ thống phân cấp ở trong nền văn hóa, trong xã hội Việt Nam của chúng ta, mà những người mới tin Chúa sẽ có khuynh hướng tìm kiếm những người lãnh đạo và rồi tôn tặng, ngưỡng mộ những người đó vượt lên trên những gì mà người đó đáng phải được. Chủ nghĩa huyền bí dẫn đến việc con người có thể tôn tặng hay là cho rằng một ai đó có thẩm quyền nào đó, chẳng qua là bởi vì người đó có một cái chức vụ, có một cái danh xưng nào đó. Và như những gì chúng ta đã nói, những mục sư có thể trở thành những người kiêu ngạo mà không có lý do. Nó làm cho họ nghĩ rằng ý tưởng của họ là tốt hơn hay là cao hơn. Và ở đây Phao-lô nói rằng họ đã không được liên hệ chặt chẽ với đầu là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta cần rồi. Lời của Ngài đã cho chúng ta thấy rất rõ ràng là chúng ta cần phải làm thế nào và chúng ta phải làm cái gì. Chúng ta không có thẩm quyền để làm những gì chúng ta nghĩ theo cách của mình. Chúng ta cũng không có thẩm quyền để thay đổi những gì trong lời của Ngài để phù hợp với việc chính quyền có cho phép hay là không cho phép. Chúng ta cũng không có quyền thay đổi lời của Chúa bằng cách cho rằng điều này, điều nọ có thể tốt hơn. Chúng ta cũng không có quyền để thay đổi lời của Chúa bởi vì cho rằng nếu như thay đổi thì nó sẽ phù hợp với văn hóa hơn. Rất đáng buồn là nhiều mục sư cho rằng những người ở trong hội thánh của họ hay trong hội chúng của họ giống như là thính giả của họ vậy. Chỉ có mục sư mới được phép môn đệ hóa người khác, còn những tín hữu chỉ mời gọi người khác đến mà thôi. Mục sư mới được cầu nguyện cho người khác, còn những người trong hội chúng chỉ ngồi đó thôi. Chỉ có mục sư mới được báp têm người khác, trong khi hội chúng là những người mà cũng được truyền mạng lệnh là phải làm báp têm người khác thì chỉ ngồi đó thôi. Có nhiều hội thánh nơi đó, mục sư làm hết công việc, chức vụ, trong khi hội chúng thì lại không làm gì cả. Điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì mà Kinh Thánh đã dạy chúng ta. Ephesians chương 4 câu 11 và câu 12 cho biết rằng chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ. Là Chúa cho biết rằng mục sư không phải là người đi làm những công tác phục vụ mà là trang bị cho các thánh đồ để làm những công tác đó. Chúng ta là những thánh đồ đó. Mục sư là người phục vụ và tất cả chúng ta đều là những người phục vụ ở trong hội thánh của Ngài. Phục vụ có nghĩa là hầu việc, nghĩa là phụng sự. Chúng ta tất cả được kêu gọi để phục vụ người khác. Tất cả chúng ta được kêu gọi để làm công tác phục vụ. Chúng ta thường gọi mục sư phải là người rao giảng, nhưng mà Kinh Thánh gọi là gì? Một lần nữa, chúng ta đã đề cập đến vấn đề này rồi. Chữ rao giảng có nghĩa là công bố. Vậy hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Và Ngài phán với họ hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Vậy, những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Tất cả những mạng lệnh mà các anh chị em vừa được nghe là dành cho những ai đi theo Đức Chúa Giê-xu chứ không phải là cho mục sư. Câu cuối cùng mà các anh chị em vừa được nghe trong công vụ chương 8 câu 4 nói rằng vậy những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Đây là nói về tất cả những người theo Chúa. Tất cả những cửa đông nhân đều là những người phải môn đệ hóa người khác. Tất cả các cửa đông nhân đều phải là những người công bố phúc âm của Ngài. Tất cả những cửa đông nhân phải đều là những chứng nhân cho Đức Chúa Giê-xu và những gì mà Ngài đã làm. Một điều khác nữa mà Mục sư muốn cho chúng ta thấy là chúng ta không bao giờ được xem mục sư là người trung gian. Tôn giáo nào nhắc chúng ta về điều đó? Công giáo. Thầy tế lễ trong Kinh Thánh Cựu Ước là gì vậy? Đúng, thầy tế lễ trong Cựu Ước là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người. Và chúng ta cũng đã nói, những thầy tế lễ trong Cựu Ước cùng với hệ thống trong đền thờ là chỉ của người ta hướng về Đức Chúa Giê-xu. Các anh chị em còn nhớ hình ảnh của đền thờ Jerusalem ngày xưa, giữa nơi thánh và nơi chí thánh được chia ra bởi một cái bức màn mà nơi đó thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào trong nơi chí thánh một năm một lần mà thôi không? Một cái phép lạ đặc biệt đã xảy ra khi Đức Chúa Giê-xu treo trên thập tự giá, khi Ngài trút hơi thở điều gì đã xảy ra. Và bức màn xé ra, nhưng mà xé ra theo hướng nào? Là từ trên xuống dưới. Bức màn xé ra từ trên xuống dưới cho thấy rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời chứ không phải công việc của con người. Sự chết của Đức Chúa Giêsu đã mở ra cho tất cả mọi người đều có thể đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn cần bất cứ người trung gian nào nữa cả. Đã nhiều lần chúng ta được nghe Phi-e-rơ nói trong thời thứ nhất của ông, trong chương 2 câu 9, ông cho biết rằng, nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm và đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Thầy tế lễ là người có thể đi vào trực tiếp trong sự hiện diện của Chúa và đại diện những người khác. Tất cả chúng ta đều là thầy tế lễ. Và chúng ta có một thầy tế lễ tối cao, thầy tế lễ thượng phẩm, đó là Đức Chúa Giêsu. Timôthê thứ nhất chương 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đức Chúa Giêsu Christ, cũng là người. Chúng ta không bao giờ xem mục sư là người trung gian. Mục sư cũng không bao giờ được xem mình là người trung gian hay là cố gắng để chứng tỏ mình là người trung gian. Tại sao? Bởi vì khi họ làm điều đó là họ đang tìm cách thay thế Đức Chúa Giêsu. Mục sư không bao giờ được kêu gọi để trở thành nguồn của thẩm quyền. Nguồn của thẩm quyền chính là lời của Đức Chúa Trời. Phaolô nói trong Galati chương 1 câu 8 là nhưng nếu có ai dù là chính chúng tôi hay thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành khác với tin lành mà chúng tôi đã công bố thì người ấy đáng bị anathem. Điều ông cho biết rằng ngay cả thiên sứ trên trời hay là ngay cả chính ông và cộng sự của ông đến mà rao truyền một phúc âm khác với những gì trong lời của Chúa thì điều đó cũng không được. Họ không có thẩm quyền để làm điều đó. Thẩm quyền của mục sư chỉ là thẩm quyền mượn trong thẩm quyền đến từ lời của Chúa mà thôi. Họ chỉ có thẩm quyền khi họ nói ra lời của Chúa. Và nếu như mục sư bước ra khỏi lời của Chúa mà rao giảng, thì người đó phải đáng bị chất vấn. Và chẳng những vậy thôi, những người nghe họ cũng phải có trách nhiệm để chất vấn họ. Ngày xưa, khi vua muốn cho biết điều gì mà vua muốn truyền cho dân chúng, thì vua sẽ sai sứ giả để đi đến từng làng, từng nơi, từng thành nào đó mà vua muốn cho họ biết. Dân làng tôn trọng sứ giả này, có phải là bởi vì sứ giả này là Chúa, có phải là sứ giả này là vua không? Không phải. Sứ giả này được tôn trọng là bởi vì ông mang lá thư của vua. Nếu sứ giả này nói rằng là tôi có một sứ điệp nào đó hoặc là tôi có một thẩm quyền nào đó thì chắc là dân làng sẽ không quan tâm đâu. Nếu như một mục sư mà bước ra khỏi lời của Chúa để rao giảng thì đó là một sứ giả phản bội, hay là cũng giống như Phaolô nói đó, kiêu ngạo một cách vô cớ là như vậy. Người này đã không có liên kết với cái đầu. Trong nền văn hóa của Việt Nam, chủ nghĩa huyền bí là một cái gì đó dễ lắm mà làm cho người ta nắm giữ. Do vậy mà hội thánh của Chúa phải cẩn thận, phải chú ý bám lấy lời của Ngài. Bởi vì nếu không thì mặc định chúng ta sẽ thực hiện theo những gì mà văn hóa chúng ta đang làm. Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đã thấy hậu quả của nó tệ hại là như thế nào. Nó sẽ sản sinh ra những người lãnh đạo kiêu ngạo và không đi theo Đức Chúa Giêsu. Nó tạo ra những hội chúng cứ tiếp tục ở trong tình trạng thuộc linh trẻ con mà thôi. Tại sao? Tại vì họ sẽ không làm những gì mà Đức Chúa Giêsu truyền lệnh họ phải làm. Mục sư đã làm hết tất cả những việc đó. Câu hỏi mà chúng ta cần phải tự hỏi mình ấy là chúng ta đang tìm kiếm thẩm quyền nào vậy? Chúng ta đang nhìn xem Đức Chúa Giêsu là thẩm quyền của chúng ta hay không vậy? Chúng ta phải luôn luôn đặt đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu chứ đừng bao giờ đặt lòng tin nơi con người, bởi vì con người sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta có giống tinh thần của những người Bê-rê, chẳng những ở tại đây chúng ta đối chiếu với những gì mà lời Chúa nói, nhưng khi đi ra thế giới bên ngoài, chúng ta phải đem lời của Ngài để so sánh, để coi những gì mà chúng ta thấy đó, có phù hợp với lời của Chúa hay không vậy. Chúng ta có đang cho phép người khác loại chúng ta ra hay không vậy? Chúng ta có niềm hy vọng khi chúng ta thuận phục theo Đức Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta trao mọi điều lo lắng của chúng ta cho Ngài, thì chúng ta sẽ được sự tự do khỏi gánh nặng của tôn giáo. Đức Chúa Giêsu phải là đấng đứng đầu. Cách đây vài tuần, Linh có hỏi trong câu 18 của thơ Colossae chương thứ 2, nói tại sao chúng ta đừng có để ai loại mình ra, đừng để ai xét đoán mình. Tại sao câu hỏi nó lại nằm ở trong trạng thái bị động như vậy, tức là đừng có để cho người khác loại mình nha. Lý do mà Phaolô nói rằng đừng có để ai loại mình ra là bởi vì chúng ta là những thành viên trong hội thánh của Chúa. Chúng ta có thẩm quyền của Chúa đến từ lời của Ngài, cho nên chúng ta không có sợ phải đối diện với vấn đề đó. thầy tế lễ phải trả lời cho ai? Thầy tế lễ phải trả lời trước Đức Chúa Trời, trực tiếp với Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là những thầy tế lễ. Chúng ta không có phải trả lời cho Mitchell. Chúng ta phải trả lời trực tiếp với Đức Chúa Jesus.